Thầy hồi hướng tự nhiên nó có một cái năng lực vi diệu. Mà mai kia với thầy ra làm việc á, nhờ cái năng lực vi diệu này á, tự nhiên mình nói người ta chuyển hóa, người ta tu học được. Mà chúng tôi chứng kiến rất là nhiều nha. Tự nhiên mình có một cái năng lực nào á, cái vi diệu. Bởi vì mình luôn luôn đem cái công đức mình làm việc được, cái công đức mình tu tập được, mình hồi hướng cho mười phương chúng sanh, thì lúc này quý thầy có năng lực rất là lớn đó. Thứ năm á, là chịu khổ chịu cực là khó, nay chúng con cùng nhau kiều cần lễ sám, đây là điều vui mừng thứ năm. Có nghĩa là chịu cực chịu khó là tối với thầy tụng kinh sám hối rồi đâu có được nghỉ, tiếp tục làm gì? Ngồi thiền, rồi ngủ được cái mấy tiếng đồng hồ lại tiếp tục ngồi thiền, rồi xong ngồi thiền rồi sáng gì quét sân quét gì đó làm đâu tết. Nói mình thấy dễ nhăng mà không phải chuyện đơn giản, phải không? Đồng ý không? Mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà cái người mà không chịu cực chịu khổ là không bao giờ được vào tu là như thế vậy. Mà muốn chịu cực chịu khổ này là quý thầy phải có pháp hành. Pháp hành có nghĩa là trong lúc quét sân là quý thầy biết chắc chắn rằng mình tạo được 8 thứ công đức mà trong kinh Đức Phật dạy. Một người quét sân là có 8 thứ công đức, mình quét rất là vui vẻ. Còn đây mình quét mà không biết gì hết, quét quét cho vui vậy thôi mà cũng có hành gì hết. Rồi tự nhiên một thời gian cái quý thầy nản. Có những người vào đây tu cả lơ cả là đó là, rồi tôi bảo đảm một thời gian, bảo đảm không ở được trong tùng lâm, mà qua cái tùng lâm nào cũng vậy, cũng ở không được đó. Đọc tụng kinh điển là khó, nay chúng con ham vui đọc tụng, đây là điều vui mừng thứ sáu. Có nghĩa là ngài nói đọc tụng kinh điển rất là khó, nhưng mà cô gái đầu lâm thì rất là dễ, đồng ý không? Nó đọc vô là dễ lắm, anh hùng xà điêu đại khái gì đó đọc rất là dễ. Nhưng mà đọc tụng kinh điển nhiều người đọc không được. Tôi để ý có những người cởi đang đọc đọc cái rớt cuốn kinh lên bụng ngủ mình giấc, giật mình dậy là gần tới giờ ăn cơm rồi. Đó là cái nghiệp chướng của mình đó nha, quý thầy nhớ. Đó cũng là cái nghiệp á, phải ráng sám hối. Quý thầy có bị gì không? Hả? Bị không? Thấy Hùng này bị không? À. Quý thầy lâu lâu mà bị á, là theo tôi kinh nghiệm á, quý thầy lớn chỉ á, là mình có cái nghiệp như thế rồi. Đọc kinh điển đừng có nằm, mà qua cái phòng quay nghi rồi đó, quý thầy đọc kinh điển là phải ngồi. Mà có những người kỹ và mặc áo hậu luôn. Mình bây giờ mình không mặc áo hậu thì mình mặc áo ngắn được, nhưng mà ngồi đừng có nằm. Không mà nằm ra tự nhiên cái nghiệp chướng mình lòi ra đó. Nghiệp chướng đó. Kinh điển là thánh pháp mà, tự vì mình bây giờ kinh nhiều quá cái mình coi thường, phải không? Ngày xưa mà chỉ cần mà Phật lúc mà hành Bồ Tát Đạo nghe hai bài cởi chích máu rồi xả thân mạng mới được cái Phật pháp này. Bây giờ kinh điển thì nhiều quá, 10.000 cuốn sách rồi, rẻ quá ra nhà trưng bày khó rồi, cái mình coi thường, phải không? Chứ mà biết bao nhiêu công sức một người viết một quyển kinh đó, dịch ra một quyển sách đó, rất là công sức, rất là nhiều đó. Thứ bảy, tọa thiền là khó, nay chúng con đã biết dừng tâm định ý, đây là điều vui mừng thứ bảy. Thấy không? Tọa thiền rất là khó, nhiều người lên ngồi sao mới có 1 tiếng rưỡi chạy xuống, hoặc 1 tiếng chạy xuống ngủ một giấc, rất là khó. Mà bây giờ mình biết dừng cái tâm của mình nó phải chuyện đơn giản đó. Ma ba tầng ở cõi trời mà vì tâm ác phải đọa địa ngục, cô long nữ là súc sanh nơi đáy biển mà nghe pháp được đạo bồ đề, nên biết tâm tà thì ở chỗ cao quý mà thành trọng nạn, tâm chánh dù ở trong trọng nạn mà vẫn vô ngại, nay chúng con được thân làm người, được nghe Phật pháp, đây là điều vui mừng thứ tám. Có nghĩa là ở đây ngài nói là ma ba tầng giàu ở cõi cao mà tâm ác thì cũng xa độ, mà cô long nữ trong kinh Pháp Hoa được Bồ Tát Văn Thù giáo hóa thành Phật á, thì biết chắc chắn rằng cái người mà thân xấu nhưng mà tâm tốt á, thì được tái sanh về những cái cảnh giới Phật pháp. Và nay á, ngài nói nay mình được làm thân người và được nghe Phật pháp nữa, thì đây là điều vui mừng thứ tám. Đây mình có phước duyên lắm nha, chứ không phải chuyện đơn giản. Ở đây là mình bây giờ mà thấy Hùng, mà chẳng hạn thấy Hùng làm gì, người cử sát phải không? Giờ này chắc gì được ngồi nghe pháp, rõ ràng không? Giờ này làm gì, cưa đẻ đục gì đó để nuôi mụ vợ mấy đứa con đại khái gì á, mình phải biết. Mà thấu suốt chỗ này rồi thì tự nhiên cái thầy tu học không có nản. Mình tu mình tưởng là lờ là vậy là mình biết chắc chắn mình chưa thấu suốt chỗ này. Quý thầy phải ngồi nghiệm ra nha. Chẳng hạn ta đến ta cúng dường bao gạo, mình phải quán chiếu bao gạo này nè, mình phải liên tưởng ra người ta đang cày đang cấy đang gì đó. Mà mai kia chắc chắn gì, mình nếu mình không tu học nữa, mình chắc vì mình được cho ai mình bao gạo, cho thằng lo người ta cũng muốn cho nữa, đồng ý không? Đó, cho nên mình thấy được bây giờ mình được làm thân người rồi, được nghe Phật pháp nữa. Chiều quý thầy đi làm là sao nghe, mà ở đây thì không có đi làm, cho nên được nghe Phật pháp, được cái thân người đoan chánh nữa. Đó, thứ chín là bà già ở thành Đông đồng sanh với Phật một thời, đồng ở với Phật một xứ mà nhất định ghét Phật, không chịu nhìn mặt, cho nên tâm nghi ngờ mới thật là đại nạn. Chúng con ngày nay một lòng thờ Phật pháp, tăng Tam Bảo, đây là điều vui mừng thứ chín. Có nghĩa là ngài nói là trong kinh diễn tả là có một cái bà già ở thành Đông đồng sanh với Phật một thời, có nghĩa là sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với Phật luôn, mà không bao giờ gặp Phật. Và thấy Phật đằng xa bà bỏ chạy rồi, bà muốn nhìn. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là tâm nghi ngờ. Mà chính cái tâm nghi ngờ đó thì tự nhiên ghét Phật, ghét Pháp, ghét Tăng. Còn đây á, ngài nói là tuy rằng mình sanh cách Phật rất là xa, mà bây giờ mình được gì? Được thờ nè, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, thì đây là điều vui mừng thứ 9. Những điều vui mừng như thế thật là vô lượng vô biên. Ở đời vui ít khổ nhiều, mà chúng con được an vui như vậy đều nhờ quay thần mười phương Tam Bảo. Có nghĩa là mình học qua cái chín cái phương pháp là rồi á, thì mới thấy được cái cơ duyên của mình rất là thù thắng. Đó, với thầy thấy không? Cơ duyên của mình rất là thù thắng mà mình tu tập Phật pháp được. Thì trong thiền thoại cái cởi lại á, là thiền sư Ni hiệu là Chí Thông, bà là con gái của Quan Lâm Đồ Phạm Tưng, sống vào niên hiệu Chính Hòa đời nhà Tống. Sau khi mà ngộ đạo rồi đó thì bà cất một cái nhà tắm ở Bảo Ninh, ngoài cửa có treo một tấm bảng đời. Có nghĩa là trong thiền hội cái ghi lại là bà Ni này bà ngộ đạo rồi thì bà cất một cái nhà tắm. Ngày xưa quý thầy đi hành cước mà đến chỗ nào thì tự nhiên có những người mà ta phát tâm á, ta cất lên cái nhà tắm cho mình vào đó tắm. Mà ở đây á, bà đời cái bảng như thế này, nếu mà người nào mà trả lời được á, thì mới được vào nhà tắm, tắm nước nóng, nước sôi đàng hoàng nha, tắm có nước dầu thơm đầy đủ á. Nhưng mà nhìn cái bảng đó mà trả lời không được á, thì thượng tọa đi chỗ khác tắm, chẳng hạn đi xuống suối, xuống sông, xuống biển gì đó, không được vào nhà tắm. Thì trên bảng bà đời như thế này: một hoặc cũng không rửa cái gì. Mấy thầy mà trả lời mà được cái câu đó thì được vào nhà tắm, còn không được thì xách gói ra đi. Thầy thấy không, ngày xưa là như thế gì đó. Với thầy thấy một hoặc cũng không mà rửa cái gì. Ở đây bà nói đến cái chỗ nào nhớ không? Chỗ lục tổ đó, phải không? Tức là một hoặc cũng không, ý bà nói cái chỗ là bổn lai vô nhất hoặc. Xưa nay không một hoặc rồi mà rửa cái gì? Rồi tiếp tục nè: mẩy trần nếu có từ đâu khởi. Có nghĩa là cái bụi dơ của mình nè, cái mẩy trần cấu nhiễm á, là từ đâu khởi. Cái mình nghĩ rằng chắc cái mẩy trần là bụi dơ của mình, nhưng mà ở đây bà ngầm ý chỉ đâu? Trong tâm thức của mình nè. Mẩy trần mà nó khởi lên là từ đâu mà khởi? Phải thấy tột được cái điểm đó nữa. Mà chính cái điểm này á, là cái chỗ mà công phu tu thiền của mình. Với thầy nhớ một cái nhân duyên á, mà Tổ Đạt Ma mà khai thị Tổ Bệ Khả đó. Sau khi mà tâm Tổ Bệ Khả bất an á, ngài nói là đem tâm ra ta an cho. Thì tự nhiên á, tìm không gặp, nói là ta đã an tâm cho ông rồi. Chỉ đây nói nè, phải tìm tột được cái chỗ mẩy trần từ đâu mà khởi. Ngày xưa tôi được cái túc duyên vào thường chiếu đó, được vào 3 tháng á, thì tự nhiên tôi đang ngồi, tôi nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ gia đình, nhớ đủ hồi xưa chưa biết biết vọng là gì hết á, thì vào tu vậy thôi. Thì tôi nhìn một hồi tự nhiên thấy nó không có nữa, và tìm lại thì nó mất. Thì tôi lên tôi đảnh lễ thầy tôi, lúc đó là chưa xuất gia mất cư sĩ á, tôi đảnh lễ tôi nói là tự nhiên tìm nó mất à. Thì thầy tôi ổng có dạy gì hết á, mới đưa cuốn sách mà lúc mà Tổ Đạt Ma là an tâm cho Tổ Bệ Khả. Tôi vừa đọc cái này tự nhiên sáng có vấn đề rồi. Và biết được cái đường vào là đường hướng của bà thượng chỉ dạy là chỗ này. Có nghĩa là vọng tâm không chỗ nơi, tức là bồ đề. Mình tìm tột được cái chỗ vọng tưởng mà nó không khởi nữa, chính cái đó là chân tâm của mình. Mà tìm tột rồi thì tự nhiên mới thấy được rằng vọng tưởng nó không thật. Cho nên lục tổ mới khẳng định an tâm tại vọng tình đó. An tâm mà ngay chỗ vọng tưởng á. Có khi nào mà lục tổ dạy là an tâm không vọng tình đâu, ngay chỗ không vọng tình ngài không cho an tâm. Mà chính chỗ vọng tưởng, chính chỗ điên đảo đó thì mình an tâm. Thì đây bà nói là mấy trần nếu có từ đâu khởi. Rồi nói lấy một câu tử quyền mới có thể đồng vào nhà tắm. Thì đây quý thầy thấy nói một câu tử quyền có nghĩa là ngày xưa quý thầy đi hành cước, đến gặp một vị thiền sư nào đó, mà Ngài nói chẳng hạn như thế nào là Phật, mà quý thầy phải nói như thế nào chuyển ngữ được, tức là khơi hợp cái câu của thiền sư á, thì quý thầy lúc này Ngài mới ấn chứng cho quý thầy. Cho nên trong thiền hội cái ghi á, là thiền sư Đạo Ưng ở Văn Cư á, một hôm Ngài sai thị giả đến mang một cái khố đến biếu cho một vị đạo giả tu am. Thì vị đạo giả nói như thế này: tự đã có cái khố từ lúc mẹ sanh nên không nhận. Thì sư sai thị giả đến hỏi: lúc mẹ chưa sanh thì ông mặc cái gì? Cái này thấy không? Thì vị đạo giả này không có đáp được. Thì về sau ông tịch á, thì ông thiêu ra có xá lợi á, thì sư nghe việc này nói á, dẫu cho thiêu được 8 hợp 4 đấu xá lợi cũng không bằng đương thời hạ một chuyển ngữ, tức là khới hợp, nói một câu tử quyền, tức là khới hợp đến cái chỗ này. Chẳng hạn như ngày xưa mà thiền sư Đạo Ưng ở Văn Cư nói á, biếu ông một cái khố, ông nói là tự đã có cái khố từ lúc mẹ sanh, thì lúc này mà thiền sư nói như thế này: lúc mẹ chưa sanh thì mặc cái gì? Mà ngay đó ông chuyển ngữ được á, thì lúc này á, ông ra đi được tự tại, sanh tử được tự tại, mà ông chuyển ngữ được. Thì sau khi ông chết, ông thiêu ra có rất nhiều xá lợi, thì lúc này Ngài nói dầu cho ông tiêu 8 hợp 4 đấu xá lợi thì không dính dáng được cái chỗ này. Có những vị thiền sư mà ngồi tịch thắp hương tịch liền á, mà Ngài nói là nếu không chuyển được ngữ này thì cũng dính dáng gì hết cái chỗ mà ra đi tự tại. Thầy với thầy thấy tu thiền phải chuyện đơn giản ha. Đó, cho nên là ở đây bà nói là phải chuyển ngữ được, phải khơi hợp được thì mới cho vào nhà tắm đó. Cho nên Ngài Viền Giác nói câu cỡ như thế này là: khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. Có nghĩa là Ngài nói là cái công phu tu thiền này là khéo khéo lắm, lúc mình dụng tâm á, nhưng mà sao khéo khéo không tâm dụng. Lúc mà dụng tâm quý thầy mà có cái tâm mà tác ý vô đó thôi là vọng tưởng. Tu thiền chỉ cần nhích một cái thôi mà ngay chỗ đó là đúng. Các ngài nói thị là đúng, mà có khi thị là sai, chính ngay cái điểm nhỏ thôi. Cho nên Ngài nói là khéo khéo mình lúc dụng tâm á, nhưng mà sao khéo khéo không có tâm dụng, không có tâm tác ý vào nha. Nhớ nha, mình đang chẳng hạn mình đang tu thiền phải không, mà vọng tưởng vừa khởi lên mình thấy tột được chỗ đó rồi á, mà có cái tâm tác ý mình tột được vọng tưởng là tiếp tục vọng tưởng lại nữa đó. Cho nên cái phương pháp của hòa thượng á, có những người nói á, là cái phương pháp hòa thượng và chỉ mà biết có chân tâm á, chẳng hạn như cái thầy thấy nè, nhìn cái ly này nè, hòa thượng nói là thấy là có chân tâm. Đây là hòa thượng đi cái giai đoạn cuối cùng rồi, đây là chỉ về chi kiến Phật. Mà mới đầu mà quý thầy mà trực chỉ vô đây thì rất là khó. Cho nên quý hòa thượng dạy một thời gian là biết vọng mà buông á, biết vọng để chuyển quá vọng, rồi đến một thời gian quý thầy nhìn vào cái đồng hồ này mà biết có chân tâm là quý thầy không vọng tưởng. Còn nay mình nhìn vào là cái thức mình sang vào phân biệt, thì cái đó không phải là chân tâm nữa mà là vọng tâm, vọng thức. Trên cái phương pháp hòa thượng rất là độc đáo, nhiều người cũng hiểu ta nói là hòa thượng chỉ nó không có đúng, không phải. Hòa thượng chỉ cái chỗ rốt ráo rồi, chẳng hạn như hòa thị mình nghe có chân tâm là mình nghe không phân biệt nữa thì lúc đó có chân tâm. Còn mình nghe mà vừa phân biệt là vọng thức, vọng tâm. Phương pháp hòa thượng là phương pháp rốt ráo rồi đó, cuối cùng nữa chỉ là phương pháp tu thiền biết có chân tâm á, cái thầy coi đồng đó chưa? Đó, vậy đó. Rồi sao nữa? Không tâm nhưng mà gì? Không tâm mà khéo khéo dụng. Nhớ nha, không tâm nhưng mà rất là khéo. Nhưng mà sao? Thường dụng mà khéo khéo không. Mình thấy những người tu thiền rất là đơn giản, thường dụng công vậy nhưng mà khéo khéo không có gì hết. Không có gì đỡ dụng công, mà chính đó là dụng công đắc lực nhất. Cho nên Bồ Tát Lâm Thọ nói nè: chẳng y tâm, chẳng y thân, chẳng y cũng chẳng y. Giống câu thần chú không? Bây giờ vậy cũng giống câu thần chú. Mà chính chỗ đó tác lực của thiền á, chẳng y tâm nè, chẳng y nơi thân nè, chẳng y cũng chẳng y. Chiều quý thầy lên ngồi mà ngẫm nghĩ là cái bài này của Bồ Tát Long Thọ thôi, chính chỗ đó là cái đường mình vào á. Chẳng y tâm, chẳng y thân, chẳng y cũng chẳng y, chính chỗ đó là dụng công tác lực nhất đó. Cổ linh thần tán chỉ biết kỳ lưng. Quý thầy coi cái đoạn đó chưa? Có nghĩa là ngày xưa xuất gia rồi, một hôm ngày đi hành cước được tổ bá trưởng khai thị ngộ đạo rồi, ngày về ngày trả ơn cho bổn sư. Thì một hôm á, thì ông thầy bổn sư ông thấy đi xa về mà chưa ngộ đạo hết, cho nên ông bắt vào nhà tắm. Thì sau khi mà vào nhà tắm, ông ngài thiền sư thần tán vỗ cái lưng ông thầy nói sao: chỗ điện Phật đẹp mà Phật chẳng thánh. Chẳng hạn đây quý thầy nào mà to lớn cao người á, tượng Phật đẹp không? Tượng Phật đẹp lắm mà Phật mình cũng thánh. Cái ông bổn sư ông soi đầu ngó và nói lại nói: Phật tuy chẳng thánh mà hay phóng quang. Lúc mà ngó hoài phóng quang không? Ngó qua là phóng quang, ngó tới phóng quang, ngó lui phóng quang, tất cả mọi cái đều có chi kiến Phật hết đó. Rồi khai sĩ đâu từng sáng tâm, thì trong kinh Lăng Nghiêm nói là nhóm ông hiền hộ 16 người thì vào nhà tắm ngộ được cái tánh nước gọi là diệu súc tiên minh. Có nghĩa là vào nhà tắm á, thì tự nhiên lúc mà tắm á, nước mà xói vào thì mấy ông ngộ đạo đắc quả A La Hán hết, gọi là diệu súc tiên minh. Có nghĩa là xúc tác vào cái cảnh giới đó, cái gì biết nóng, cái gì biết lạnh, và ngay tức khắc đó ngộ nhập được. Còn đây mình vào nhà tắm thì mình nghĩ đủ thứ chuyện hết nên ngộ nhập cũng được đó, thấy không? Muốn chứng quả ly cấu phải toàn thân mồ hôi, tót mồ hôi, chọn nói nước hay rửa bụi nhơ, đâu biết rằng nước cũng là bụi, dầu cho nước và nhơ chống trừ, đến đây cũng phải rửa hết. Tức là đến cái chỗ này rồi là phải rửa sạch hết, không còn để một dấu vết nào hết. Cho nên thiền sư Triệu Châu nói là chỗ cũng, chỗ không Phật phải mau chạy qua, mà chỗ có Phật cũng đừng có lưu luyến. Quý thầy thấy không? Có nghĩa ngài nói sao? Chỗ không Phật, không Phật là gì? Là vọng tưởng điên đảo á. Cái mình tu một thời gian có những người nói là yên tĩnh, yên ổn lắm, thì ngài nói cũng đừng có lưu luyến, phải chạy qua luôn. Đó. Thiền sư Tử Bá khai thị: phàm là người học khi tánh gọi, phải nên sanh rất hổ thẹn, xét thấu sở nhân, từ đâu mà có việc tắm. Rất có nghĩa là ngài nói là lúc mình tắm gọi là mình phải rất là hổ thẹn, là xét thấu sở nhân, từ đâu mà có việc tắm này. Niệm ma ha bát nhã ba la mật ba lần rồi mới có thể vào nhà tắm. Có nghĩa là trước khi vào nhà tắm là quý thầy phải niệm gì? Ma ha bát nhã ba la mật. Cái quý thầy vào nhà tắm, cái quý thầy niệm gì, đúng không? Cái hạn niệm là ma bát nhã ba la mật, ma bát nhã ba la mật. Bữa nào quý thầy niệm gì, cái ông thầy cũng tưởng chắc mẹ bệnh vậy, đưa xuống nhà thương điên nữa. Thế mình niệm, niệm sao, quý thầy nói thử coi. Có nghĩa là niệm ma bát nhã ba la mật ở đây á, là thiền sư là khai thị cho mình là mình vào nhà tắm nè, rồi quý thầy đi đại tiện tiểu tiện là luôn luôn trang bị mình cái trí bát nhã, phải thấu được cái sở duyên và tại sao mình có cái thân này. Quý thầy có quán chiếu gì không? Chẳng hạn như quý thầy mà mình, quý thầy để ý quán chiếu mình tu rất là hay nha. Chẳng hạn như quý thầy vào nhà cầu đi, lúc quý thầy mà đại tiện ở đó thơm mà thúi, hôi chứ đâu mà thơm được, phải không? Thì lúc này quý thầy quán chiếu rằng tại sao hồi nãy mình ăn ngon mà bây giờ nó ra cái thứ này, thì tự nhiên cái thức ăn quý thầy không đắm nhiễm, không thèm muốn nữa, quý thầy nhàm chán về thức ăn. Có kết quả, quý thầy tự nhiên nhàm chán về thức ăn đi, ăn để nuôi cái thân này thôi chứ không chấp thủ, không chấp trước. Bởi vì quý thầy quán chiếu được là quý thầy lúc này tự nhiên quý thầy giữ giới được. Còn đây mình vào mình cầu cầu với mình cũng biết quán chiếu biết gì đó. Có những vị thiền sư mà vào nhà cầu sau khi quán chiếu đắc đạo luôn, quán chiếu tự nhiên mình thấy được rằng cái phân này rất là dơ, không có thơm, không có sạch hết, nhưng mà lúc mà nó chưa vào bụng mình thì nó rất là tốt, phải không? Đó, người tu mình thì vậy. Cho nên ngài nói là mình phải trang bị ma ha bát nhã ba la mật, bởi vì bát nhã là mẹ của tất cả chư Phật, xưng mẹ thì con không lượng là nhiều hay ít, thảy đều phải theo. Phàm người không sáng tỏ bát nhã thì chẳng sanh lòng hổ thẹn, chẳng hay xét thấu sở nhân. Tại sao vì trí chiếu soi chẳng sáng, chẳng biện rõ tốt xấu. Có nghĩa là mình có bát nhã nên không quán chiếu. Tắm gì tắm cho vậy thôi chứ cũng biết tắm là gì. Rồi ăn cơm, rồi hành đường, chị nhật, trẻ, củi, tất cả mọi cái mình không có trí bát nhã, cho nên không biện được cái chỗ tốt xấu. Đó. Sao gọi là sanh lòng hổ thẹn, thường khởi niệm thế này: thân của ta đây thật là dơ bẩn xấu xa, chỗ thấy chẳng tột, hạnh nghiệp mỏng manh, mà thọ hưởng sự tắm gọi này lấy gì cho xứng đáng. Có nghĩa ngài nói là mình phải cảm nghiệm được sanh rất là hổ thẹn. Ai đem nước nóng đến cho mình tắm, mình phải quán niệm vậy. Ai đem nước rồi ai xách nước? Ngày xưa là chư tăng vào thiền viện là xách nước từ ở bờ suối lên nha, chứ không phải được sướng như mình bây giờ. Ngày xưa cho nên có những vị thiền sư phải hy sinh gánh nước về cho đại chúng tắm đó. Sao gọi là xét thấu sở nhân, nên khởi niệm thế này: nước để tắm gọi đây là do công sức chúng mà làm thành, từ trong núi sâu mây lạnh, ở chốn nước đóng tuyết đông, múc gánh tìm củi, nấu lạnh thành nóng. Suy xét ta có đức hạnh gì mà thọ tâm lực của đại chúng. Đó có nghĩa là Ngài nói phải xét thấu sở nhân á, là nước này từ đâu mà có, do ban điện, ban nước, ban gì đó, cho nên bây giờ mới có được nước tắm. Ngày xưa tôi ở với một ông thầy, tôi chứng kiến luôn á, là ở đây mình không nói mình tiết kiệm, một lần ông rửa mặt á, ông mở hết cái vòi luôn, xối sao 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 vậy, xối mà mình thấy là chỉ cần một cái ca là đủ xúc miệng rửa mặt rồi, mà ông xối mình tính ra gần cả 20 ca nước. Tôi biết cái người này sau khi mà lớn là tu không có được, quả tình tu gần 9-8 năm á, hoàn tục ra đời mà rất là khổ. Quý thầy để ý coi, quý thầy để ý chứ, mà trên đường đi á, mà hòa thượng thấy ai mà cái vòi nước mà chỉ còn nhỏ từng giọt, hòa thượng kêu phải sửa lại hoặc phải dặn lại, hòa thượng kỹ từng chút vậy. Cho nên các ngài mới làm việc lớn được. Chẳng hạn như thầy chúng tôi thường chiếu mà trên đường đi á, ngài thấy một cây đinh thôi, ngài lụm lên, ngài bỏ túi, ngài về, ngài để trong kho cho người ta gò lại, để người ta đóng qua cái chuyện khác. Còn mình không có để ý, cho nên cái phước mình kém lắm. Cho nên ngài bây giờ độ như 200 mấy chục người, rồi tính ra ni á, ngài độ 100 là 300 mấy chục người, thường chiếu á 300 mấy chục người, và quý thầy thấy ăn cơm ăn áo mặc cái gì cũng đầy đủ hết. Cái phước của ngài có nha, chứ không phải chuyện. Nhiều khi sau này mình ra trụ trì á, 5 người nuôi cũng nổi nữa, mà sợ ai theo mình nữa, phước lực mình có. Cho nên các ngài rất là kỹ đó. Cho nên tôi thấy có những người mà rửa mặt tắm, hồi xưa tôi ở trong chúng đó, xài, nhiều người xài rất là phí, mà chính cái đó tổ phước mình. Các ngài nói kiệm phước á, mình vào trong chùa có những người biết kiệm phước thì tự nhiên tăng trưởng phước đức, mà tu hành rất là dễ. Thành ra sáng tôi để ý, tôi kinh nghiệm, tôi rửa như này là đủ rồi, cái ca rửa như này đủ rồi, rửa mặt xúc miệng luôn, đủ nhiều nước là đủ, không phải cần nhiều. Mình thấy gì mình tiếc một chút chút vậy, nhưng mà nó tích chứa hồi nào cũng hay nha. Còn mình xài phí, có nhiều người xả nước sao xả sao xả luôn, nhưng mà không biết cái công khó nhọc của đại chúng, chứ không phải chuyện đơn giản. Đó, ở đây ngài dạy rất là rõ, đó gọi là xét thấu sở nhân, mình có đức hạnh gì mà được xài nước như thế. Thì sau khi mà xét thấu rồi, tự nhiên mình tu rất là được. Liền đem một việc tắm gọi, vào nước ra nước, chợt không mảy may mê mờ tâm quan, tức là diệu xúc tiên minh. Đó, liền vào biển Phật, cho đến những việc ăn uống ngủ thức đi đứng ngồi nằm, cảnh duyên nghịch thuận, tình hiềm yêu ghét, nếu chẳng sanh lòng hổ thẹn, xét thấu sở nhân, lúc sắp xả thân mạng đến, để ý lấy trong 9 người hết 10 người tay chân cuốn loạn. Cho nên mình học thiền thấy hay lắm. Ngài nói á, là tức là sau khi mà quý thầy mà xét thấu được cái sở nhân, tột được cái chỗ đó rồi á, thì tức khắc quý thầy vào cái biển Phật. Đây là cái chỗ công phu đích đáng nhất của mình nè. Chẳng hạn như quý thầy vào nhà tắm, quý thầy đi hành đường, quý thầy đi trị nhật, mà có một người mà đi hành đường trị nhật mà họ không có công phu, họ làm cho có làm á, thì họ vào biển ma chứ phải vào biển Phật. Còn đây quý thầy đi hành đường, đi trị nhật, chẻ củi, nấu cơm, tất cả mọi cái mà mình luôn luôn mình áp dụng công phu vào á, thì tức khắc mình vào biển Phật, vào biển giác. Mà mọi hành động của quý thầy làm đó là đều có công năng công đức trong đó hết. Chứ đừng nghĩ rằng mình làm chúng thường thôi mình làm gì cũng được, không phải. Quý thầy làm chúng thường là quý thầy làm hết năng lực của mình, làm có cái tâm trong đó thôi, chứ không phải quý thầy ráng làm. Nhưng mà mình làm cái gì cũng đặt cái trọng tâm trong đó hết, thì chính quý thầy vào cái biển giác, vào cái biển Phật. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ nha, chẳng hạn như chúng tôi làm nhà khách đó, người ta nghèo đến tôi cũng tiếp, giàu đến tôi cũng tiếp, mà với một điều kiện như thế này là người ta đỡ xa đến mình cũng tiếp. Nhưng mà mình làm như thế nào đó để người ta được vui vẻ, người ta ra về, và sau khi người ta ra về rồi, người ta có một cái tâm niệm tốt đến cái thiền viện của mình nữa, thì lúc này quý thầy phải tỉnh táo, quý thầy phải làm có một cái năng lực mà trong đó có cái tâm Phật mình đó. Tâm Phật mình tác động vào thì tức khắc người ta mới được an ổn. Thì ở đây nói là mình làm việc gì bất cứ mà có được cái tâm giác vào đó, tức là người này vào biển Phật, là tức khác người này là Phật đó. Rất là khó nhưng mà cũng rất là dễ. Chính tôi làm ở tôi thấy cũng khó gì, mà do cái tâm thầy với thầy phải tùy hỷ với thầy vui vẻ. Là để ý sao biết không, chẳng hạn cái người đã đến với thầy tiếp đó, mà trong tâm với thầy nói biết người đó cúng dường mình không biết, với thầy vừa tác động cái với thầy tự nhiên muốn tiếp người ta nữa. Mình thấy người ta nghèo khổ quá, người ta chắc không có cúng dường mình mà cúng dường cho quý thầy lớn, là trong lúc này quý thầy có tâm danh tâm lợi đó, thì tức khắc với thầy vào biển ma. Mà tôi làm đó tôi thấy rất là rõ, mình chưa thành thánh mà. Có những lúc cái niệm mình nó cũng khởi lên bảy bá, và sau khi khởi là quý thầy tức khắc chuyển hóa liền, chuyển hóa tức khắc liền, thì lúc này quý thầy vào biển giác, vào biển Phật. Cho nên Phật nói là ta cũng giống như chúng sanh, nhưng mà nhờ ta thành Phật sớm là ta biết. Chẳng hạn như ta biết cái đây là con đường này là tà đạo, con đường này không phải là thánh pháp, biết là bỏ. Biết 6 năm khổ hạnh là vô ích, ta bỏ. Biết 5 năm tầm đạo vô ích là ta bỏ. Biết là bỏ là chuyển hóa. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên làm bất cứ gì mà hồi nhỏ mà quý thầy tập được như thế rồi, thì mai kia quý thầy giao trọng trách quý thầy rồi, bảo đảm quý thầy không bao giờ dính vào trong danh lợi. Nhớ kỹ điểm đó. Chứ còn mà ai đến đó, người ta muốn, chẳng hạn như ta muốn gặp hòa thượng, ví dụ vậy thôi, quý thầy muốn cho gặp quý thầy lên, không cho hòa thượng có. Hòa thượng đi đâu á, mà đúng ra cái người này hòa thượng cần gặp, hòa thượng đi đâu á, cái ta móc từ đường với thầy hơi lên gặp. Là quý thầy lúc này là quý thầy tâm ma, sau này quý thầy sẽ làm nhà khách, tôi nói mà tôi bảo đảm, không ai tránh khỏi đó, ai cũng phải làm việc cái đó. Mà ta móc ra, nhiều khi ta bỏ một cọc giấy số không đó nữa, ta dụ quý thầy, phải không? Cho nên ở đây rồi mình có công phu rồi, có cái tâm giác ngộ rồi, chính cái đó là vào điển Phật. Mà lúc này quý thầy làm, quý thầy tưởng không có gì hết, nhưng mà toàn bộ đều là công đức hết. Công đức không, chứ không phải là phước đức nữa, do cái tâm mình. Cái tâm mình tác động vào, bữa tôi nói là sở dĩ mình tác động vào mà ta an ổn là mình phải có tâm Phật của mình tác động vào tâm Phật của họ. Tự nhiên những hạt giống tham sân si họ không còn nữa, mà luôn luôn tác động tâm Phật, tâm Bồ Tát lên. Đó, ở đây nói nè, cho đến những việc ăn uống nè, ngủ thức, đi đứng ngồi nằm, cảnh duyên nghịch thuận, tình hiềm yêu ghét, nếu chẳng sanh lòng hổ thẹn, xét thấu sở nhân lúc sắp xả thân mạng đến, thì ngài để ý là 9-10 người là hết 10 người là tay chân cuốn loạn, là trong lúc quý thầy làm việc tự nhiên những cái cảnh đó nó hiện lên. Cái hạn như quý thầy làm việc gì lớn trong chúng đi, mà quý thầy khó khăn người này khó khăn người khác, mình tưởng không là gì hết đó, mà nó luôn luôn ghi trong tàng thức mình nè. Sau khi quý thầy chuẩn bị từ giả của đời này rồi, thì cái niệm nó hiện ra, nó dắt quý thầy đến những cái lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula, dắt quý thầy vào. Đừng có nói mình giải thoát, không có. Cho nên hồi sáng có một thầy nói với hòa thượng á, là con đủ duyên con gặp hòa thượng rồi đó, là tốt cái đời này nè, rồi con được tu hành nữa, mà không biết mai khi con được làm người, được theo hòa thượng tu học nữa hay không. Vừa quý thầy thấy hòa thượng trả lời sao, nói thử coi hòa thượng trả lời sao hả? Tức là họ nói là họ ngày hôm nay họ được cái túc duyên gặp hòa thượng xuất gia, phải không? Rồi gặp hòa thượng tu hành nữa, mà không biết mai kia mình được làm người hay không. Cái này thấy hòa thượng trả lời sao? Rất là rõ. Chẳng hạn như bây giờ mình được làm người nè, mình được tu học nè, chắc mai gì mình được làm người tiếp tục tu học nữa. Đó, thì hòa thượng nói là làm cách gì đó là mình chuyển hóa trong tâm thức của mình. Tức là mình chuyển hóa những hạt giống tập đố ích kỷ sang tham gì đó, mình chuyển hóa đời này không được, nhưng mà mình chuyển hóa được tốt hơn là lúc mình chưa tu, thì bảo đảm với thầy mai khi với thầy còn được làm người, còn gặp được Phật pháp nữa. Còn những hạt giống này mình không tẩy rửa được, mình không tắm rửa sạch được, thì tiếp tục thì mình tái sanh về những cảnh giới xấu đó. Thì còn thời gian với thầy học qua cái bài thứ 45, thầy thấy lượng đọc giùm đi. Bài thứ 45 là bài tẩy cước, tức là rửa chân. Đây nói là nhược tẩy túc thời, đương nguyện chúng sanh cụ thần túc lực, sở hành vô ngại. Nghĩa là như lúc rửa chân, cầu cho chúng sanh đủ sức thần túc, đi không trở ngại. Thì trong kinh diễn tả lại là một hôm Đức Phật qua một cái bến đò đó, thì thấy một người ngồi đạo đi trên mặt nước. Thì Phật mới hỏi như thế này là: ông luyện cái công phu này mấy mươi năm? Thì cái người ngồi đạo này á, là nói với Phật là luyện cái công phu này 30 năm. Thì lúc này Đức Phật mới bỏ ra một đồng xu đi qua một chiếc đò. Thì Đức Phật nói là: ông luyện 30 năm mà ta chỉ tốn một đồng xu à? Quý thầy thấy sao? Có nghĩa là ở đây nói là như lúc rửa chân nè, cầu cho chúng sanh đủ sức thần túc đi không trở ngại. Nhưng mà ở đây trong kinh A Hàm Phật dạy mình là luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó, đi đứng nằm ngồi làm cách gì đó để chúng ta tỉnh thức, chúng ta thu thúc lục căn. Thì dầu cho cái người này mà đi trên mặt nước mà luyện 30 năm luôn, thì ý ở đây Phật nói là 30 năm đó chi bằng mình gạn lọc tâm thức tham sân si của mình. Còn chi mà luyện công phu thì mất công, phải không? Ý của Phật nói là như thế. Mà thành tựu được cái công phu mà đi đứng nằm ngồi rồi thì này nó không dính dáng gì hết. Thì thiền sư Hoàng Bá cũng vậy, mà qua bến sông thì có một người một xã quan đi trên sông đó, mà kêu ngày qua ngày nói là anh mà tôi biết trước là tôi chặt bắt đùi với anh đó. Thì lúc này người này nói là đúng là bậc pháp khí thượng thừa tôi không bằng. Quý thầy thấy không? Thì cho nên trong kinh A Hàm ghi thì một hôm ngoại đạo Phạm Chí đến hỏi Phật như thế này, là tôi nghe nói đạo Phật rất là hay, đó là đạo giác ngộ, như vậy phương pháp của đạo Phật là thế nào, thì các ngài làm gì mỗi ngày? Thì Phật trả lời là chúng tôi nè, đi nè, đứng nè, nằm ngồi, tắm giặt, rửa chân, ăn ngủ. Thì lúc này ngoại đạo nói là phương pháp này không có gì đặc biệt. Thì Phật nói là rất là đặc biệt, bởi vì sống mà đi mình cũng biết mình đi, đứng mình cũng biết mình đứng, là ăn cũng biết mình ăn, ngủ cũng biết mình ngủ. Thì Phật khẳng định rằng sống mà không biết mình sống là như người sống say chết mộng. Cho nên có những người ăn mình biết mình ăn là gì, rồi đứng đi nằm ngồi không biết, thì Phật nói là người đó sống cũng như là chết. Thì ngày xưa hòa thượng mà sau khi mà làm chân không thành lập rồi thì cố hòa thượng tặng một bức ảnh như thế này. Ngày xưa mình chưa tu học nhiều thì mình nhìn đến bức ảnh mình hiểu bức ảnh nói gì. Thì trong bức ảnh có nói như thế này, là thiền sư khe khẽ bước, con bướm riêu riêu ngủ, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói nín động tịnh thảy an nhiên. Thì cố hòa thượng tặng bức ảnh cho hòa thượng như thế, tức là thiền sư khe khẽ bước mà con bướm thì riêu riêu ngủ. Thì trên đầu gậy quý thầy xuống đường chiếu thấy một cái bức ảnh mà có một vị thiền sư trên đầu gậy có một con bướm nó ngủ. Thì đây là cái bức ảnh này rất là sâu sắc. Có nghĩa là con bướm riêu riêu ngủ ở đây là có nghĩa là tâm thức mình đó, ngủ, tức là không có thức dậy những cái tập đố tham sân phiền não nữa. Mà ở đây ngài nói sau khi mà con bướm này ngủ rồi á, thì đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói nín động tịnh thảy an nhiên. Thì qua cái bài kệ này á, quý thầy thấy là trong lúc mình rửa chân mà Phật nói làm như thế nào đó đủ thần túc đi không có trở ngại, tức là đến đi được tự tại, đến đi được tự do. Mà đây đến đi được tự tại, đến đi được tự do là phải an trú trong giờ phút thực tại. Thì trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 cái ghi là Ngư Quân Dung hỏi Quốc Sư Huệ Trung, có nghĩa là thầy ở núi Bạch Nhai trong 12 giờ tu hành như thế nào. Thì sư gọi một đứa bé đến và đầu nói: tỉnh tỉnh hạng quậy tỉnh tỉnh, rõ ràng hãy quậy rõ ràng, về sau chớ bị người gạt. Có nghĩa là trong sử Thiền Sư Trung Hoa có kể lại là Quốc Sư Huệ Trung tu hành bao nhiêu năm? 42 năm phải không? 42 năm trên núi Bạch Nhai. Thì sau khi mà được vua Đường Túc Tông thỉnh về chiều rồi đó, thì Ngư Quân Dung mới hỏi là trong 12 giờ là ngài tu như thế nào. Thì ngài kêu đứa bé này, ngài qua đầu ngài nói là tỉnh tỉnh hãy quậy tỉnh tỉnh, rõ ràng hãy quậy rõ ràng. Ở đây là tại sao ngài không kêu người lớn tuổi? Quý thầy để ý ra, không kêu người 18 tuổi, 20 tuổi mà kêu đứa bé, biết không? Ngầm cái ý gì chứ? Trên thiền sư một khi mà diễn tả cảnh giới nào đó, ngầm cái ý gì? Tại sao không kêu người lớn tuổi? Không kêu người 6-70 tuổi gì đó? Thì trong kinh Niết Bàn nói là gì? Gọi là anh nhi hạnh đó, cái hạnh anh nhi. Mà cái hạnh anh nhi này á, thì các ngài nói mình mới bước vào cảnh giới Niết Bàn được nha. Anh nhi hạnh nó có nghĩa là cái hạnh giống như đứa bé. Còn có những người mà vào thiền viện rồi đó, cười giỡn rồi ăn nói nó không có phép tắc của giới luật á, mình nói đây là anh nhi hạnh mà không phải. Anh nhi hạnh có nghĩa là sạch hết trần cấu tham sân si rồi, nhưng mà cái hạnh lại không tập đố, không ích kỷ, không sân tham, giống như đứa bé gì đó. Đó mà gọi là anh nhi hạnh. Mà lão tử gọi là xích tử chi tâm đó, gọi là xích là tấm lòng như đứa con đỏ đó, nó gọi là anh nhi hạnh được. Cái hạnh rất là dễ thương, mà giống như mà đứa nhỏ vậy, không có biết cái gì hết. Nhưng mà ở đây thiền sư lại biết hết tất cả, nhưng mà không phân biệt. Nên ông Thích Ca Mâu Ni nói nè, Phật gọi là Niết Bàn, chẳng hạn như là trong cảnh giới mà đi đứng chánh niệm đó, thì Phật gọi là Niết Bàn, Chúa gọi là Thiên Đường, còn tôi gọi là sự có mặt trong giờ phút thực tại. Có nghĩa là Phật nói một người đi đứng mà có thần túc á, thì Phật nói đó người đó đang vào cảnh giới Niết Bàn. Còn Chúa gọi là thiên đường. Còn ông Thích Ca Mâu Ni nói đó. Còn tôi gọi là sự có mặt trong giờ phút thực tại. Tức có nghĩa là sự có mặt trong giờ phút thực tại đó là đi đứng nằm ngồi mà chánh niệm tỉnh giác rõ ràng, thì người này có mặt trong giờ phút thực tại. Sách Tỳ Nại Gia Tập Sự nói: Bí Xô không nên rửa chân bất cứ nơi nào, mà nên rửa chân ở góc đông nam chùa. Quý thầy nhớ không? Chẳng hạn như quý thầy mà rửa bên hướng Tây, hướng Bắc là quý thầy phạm giới. Phải đúng gì không? Mà tôi thấy quý thầy đụng đâu rửa đó, chẳng lẽ phạm giới thì sao? Quý thầy hiểu chỗ này không? Có nghĩa là Phật nói là Bí Xô nè, không nên rửa chân bất cứ nơi nào, mà nên rửa chân ở góc đông nam chùa. Mà rửa chợt một cái là quý thầy phạm. Cái đây quý thầy nghe vậy cái mình tranh thủ mình rửa đông nam chùa chân á. Phải đúng gì không? Mà ở đây á, Phật ngầm ý rất là sâu. Có nghĩa là mình muốn tổ được cái tâm thức của mình á, là theo tinh thần của kinh dịch đó, là hướng nam á, là thuộc về cung ly. Nhớ nha. Mà ly á, thuộc về quả. Mà quả chỉ về tâm. Có nghĩa ngài nói á, ông rửa chân đâu bất cứ, nhưng mà luôn luôn thu thúc lục căn. Đông nam chùa là thu thúc lục căn. Mà bên kinh dịch nói là hướng nam là thuộc cung ly, mà ly thuộc quả, mà quả là chỉ về tâm. Nhớ trong đoạn kinh Pháp Hoa không? Tức là bà Long nữ mà thọt nhiên mà biến thành nam á, tự nhiên là ngài Văn Thù Giáo Hóa lên là bồ ngài Xá Lợi Phất không có tin, mà vừa tức khắc là ngài từ thân nữ và biến thành nam. Đây là chính là một cuộc chuyển hóa toàn diện mà trong kinh Lăng Già gọi là chuyển y á. Lúc này cái người này không còn giữa nam và nữ nữa, tức khắc chuyển hóa liền. Mà chuyển hóa về đâu? Qua cái nước vô cấu ở phương nam ngồi tò sang báo thành bậc chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là qua phải qua cái nước vô cấu, mà ở đâu? Ở phương nam, chỉ về tâm. Quý thầy thấy không? Rốt cuộc rồi đi đứng nằm ngồi phải chỉ về cái tâm. Mà cái phương pháp tiền lý rất là hay nha. Đi đứng nằm ngồi Phật dạy mình đều trở về cái tâm thức của mình hết. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm, ở đây tôi hướng dẫn cho quý thầy thấy á, sau khi mà quý thầy học kinh Đại Thừa, quý thầy mà chạy theo là quý thầy mới tính dị đo. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm nè, Bồ Tát Văn Thù chỉ dạy Thiện Tài đồng tử á, đi về phương nam, là trên đỉnh núi Diệu Phong học đạo với tỳ kheo Đức Vân. Mà trong kinh diễn tả đi vòng quanh núi 7 ngày mới gặp. Cái quý thầy nghe vậy quý thầy tưởng rằng Thiện Tài đồng tử đi tìm cái vị tỳ kheo này á là 7 ngày mới gặp á. Đức Vân là cái mây á, mây công đức á, mà muốn được cái mây công đức này phải đi 7 ngày. Mà 7 ngày đây là tiêu biểu cho gì? Biết không? Đi 1 ngày không gặp, 2 ngày không gặp, 3 ngày không gặp, mà phải 7 ngày mới gặp. Muốn gặp được cái mây công đức này, muốn thể nhập cái mây công đức này là phải thầy phải đi 7 ngày đúng. Đi 4 ngày cũng gặp mà 3 ngày cũng gặp. Cho nên kinh Đại Thừa với thầy phải hiểu sâu lắm mới thầy mới giải được nha. Chứ còn khéo mình giải là mê tín mà phỉ báng chư Phật nữa. Đi 7 ngày đây là tiêu biểu cho 3 yếu tố thời gian và 4 chiều không gian. 3 yếu tố thời gian là quá khứ nè, hiện tại, vị lai. Và 4 chiều không gian là Đông Tây Nam Bắc, là cái người này phải siêu việt. Phải siêu việt về không gian và thời gian thì lúc này mới quý thầy mới đạt được công đức. Cho nên kinh Vân Nghiêm rất là sâu. Kinh Vân Nghiêm rất là hay nha, tải những cái cảnh giới lý tưởng mà rất là siêu việt mà đặt ở trong mảnh đất thực tại này. Tôi nói tôi mà đủ duyên sau này tôi lớn lên cái bộ kinh Vân Nghiêm là tôi phải hướng dẫn cho chư tăng hoặc cho ai bất cứ Phật tử cũng được. Bộ kinh Vân Nghiêm tôi thấy rất là hay, mà toàn bộ giáo lý Hoa Nghiêm là chỉ thẳng về tâm thức. Mà muốn được chỉ thẳng về tâm thức đó là một cuộc chuyển y rất là lớn. Trong kinh Lăng Già Lăng Nghiêm vậy, mà chỉ về cảnh giới rất là lý tưởng. Mà trong cảnh giới lý tưởng đó là luôn luôn đặt mình đến giây phút thực tại này. Cho nên thiền và kinh rất là gần gũi đó. Thì bài này còn rất là nhiều, thì kỳ sau chúng ta học tiếp. Quý thầy chắp tay hồi hướng. Chúng ma